hạnh phúc đến từ sự biến mất. Tiêu trừ bản ngã để đạt tới phúc lạc vô tận. Tác giả Ajahn Brahm, người dịch Thái An, nhà xuất bản Hồng Đức. Ajahn Brahm sinh ở London năm 1951, tốt nghiệp vật lý lý thuyết Đại học Cambridge. Năm 1974, ông trở thành tu sĩ tại Thái Lan dưới sự dẫn dắt của tu sĩ Phật giáo danh tiếng Ajahn Chah. Ngày nay, Ajahn Brahm là một người hướng dẫn tâm linh được tôn kính, đồng thời là tu viện trưởng của một trong những tu viện lớn nhất ở Nam Bán Cầu, thường xuyên thu hút hàng ngàn người tới những buổi thuyết giảng đầy sáng tạo và sâu sắc của mình. Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách về tu tập Phật giáo. Lời nói đầu. Đừng đọc cuốn sách này nếu bạn muốn trở thành ai đó. Nó sẽ làm bạn thành không ai cả, người không có cái tôi. Tôi không viết cuốn sách này. Đây là những câu chuyện được ghi chép lại, được biên tập và bỏ đi tất cả những câu đùa không hay. Đằng nào tôi cũng không nói những câu đùa không hay ấy. Năm uẩn, cái tự phụ tuyên bố là tôi đã nói chúng, không phải tôi. Tôi có chứng cớ ngoại phạm hoàn hảo, bản thân tôi không có mặt ở hiện trường. Cuốn sách này không nói cho bạn biết phải làm gì để giác ngộ. Nó không phải là một tài liệu hướng dẫn kiểu như thiền định, an lạc và hơn thế, cũng được viết bởi năm uẩn. Làm theo các hướng dẫn chỉ khiến bạn thành ai đó nhiều hơn. Thay vì vậy, cuốn sách này mô tả làm thế nào sự biến mất xảy ra dù bạn vẫn có ở đó. Hơn thế, không chỉ cái bên ngoài biến mất, toàn bộ bên trong, tất cả những gì bạn gọi là cái tôi cũng biến mất. Và điều ấy mang lại nhiều niềm vui đến mức có thể nói nó thuần túy là phúc lạc. Mục đích thật sự của tu tập Phật giáo là xả bỏ mọi thứ, không phải để có thêm nhiều thứ, chẳng hạn thêm những thành tựu để thể hiện với người khác. Khi chúng ta xả bỏ thứ gì đó, thật sự buông xả nó biến mất. Mọi thiền giả thành tựu đều là những người mất mát, họ mất sự dính mắc. Bậc giác ngộ mất mọi thứ, họ đích thực là những kẻ mất mát lớn. Nếu bạn đọc cuốn sách này và hiểu đôi điều trong đó, có thể bạn phát hiện ý nghĩa của tự do và kết quả là bạn mất một thứ gì đó, như tóc trên đầu mình chẳng hạn. Tôi biết ơn sự giúp đỡ tận tình của những người không ai cả khác. Cụ thể, Ron Story vì đã ghi chép các cuộc nói chuyện, Ajahn Brahmali vì đã biên tập tác phẩm, và tất cả những con người trống rỗng đã xuất bản cuốn sách này. Cầu cho tất cả các bạn đều biến mất. 1. Bức toàn cảnh. Dù bạn đang ở đâu, trong một tu viện, trong thành phố, trên một con đường rợp bóng cây, lúc này lúc khác bạn sẽ gặp các trục trặc và khó khăn. Đây chẳng qua là bản chất cuộc sống. Vì vậy, khi có vấn đề về sức khỏe, bạn không nên nói có gì đó không ổn với tôi, hôm nay tôi bệnh. Thay vào đó, bạn nên nói có gì đó đúng với tôi, hôm nay tôi bệnh. Bản chất của cơ thể con người ta là thi thoảng bị bệnh. Cũng vậy, bản chất của hệ miễn dịch là không miễn dịch vào lúc bạn không ngờ tới. Bản chất của máy móc là lâu lâu bị hỏng. Cuộc sống tự nhiên là vậy. Dù có vật lộn, cố gắng làm cuộc sống diễn ra êm ả cho bản thân và người khác, chúng ta cũng không thể đảm bảo điều ấy xảy ra. Mỗi khi bạn rơi vào đau buồn hay khó khăn, hãy luôn nhớ tới một trong các ý nghĩa sâu xa của khổ. Bạn đòi hỏi cuộc đời một thứ nó không thể cho bạn. Chúng ta kỳ vọng và đòi hỏi cuộc đời những thứ không thể. Chúng ta đòi hỏi mọi chuyện hoàn hảo, mọi vật hoàn hảo. Tất cả những gì chúng ta nỗ lực xây dựng và thu xếp diễn ra hoàn hảo vào đúng lúc đúng chỗ. Tất nhiên, đó là đòi hỏi một thứ không thể được. Chúng ta đòi hỏi sự giác ngộ ngay ở đây và bây giờ, nhưng đó không phải cách vũ trụ này vận hành. Nếu bạn đòi hỏi một thứ mà cuộc đời không thể trao, bạn nên hiểu mình đang đòi hỏi sự khổ. Vậy nên, dù làm việc hay hành thiền, hãy chấp nhận rằng thi thoảng mọi thứ sẽ không ổn. Việc của bạn là không đòi hỏi những gì cuộc đời không thể cho bạn. Việc của bạn là quan sát. Việc của bạn không phải là cố gắng thúc đẩy cuộc đời diễn ra theo cách bạn muốn. Việc của bạn là hiểu, chấp nhận và buông xả. Càng chống lại thân tâm, chống lại cuộc đời, bạn càng gây thêm thiệt hại và càng rơi vào đau khổ. Đôi lúc, khi thấu hiểu và đứng lùi lại khỏi mọi sự việc hàng ngày, chúng ta thấy được bức tranh lớn. Chúng ta thấy không có gì không ổn với người khác, không có gì không ổn với chính mình, không có gì không ổn với đời. Chúng ta hiểu rằng không ổn chẳng qua là điều tự nhiên của cuộc sống. Đó là điều Đức Phật nói tới trong chân lý cao quý đầu tiên về khổ. Bạn cố hết sức làm cho cuộc sống của mình ổn thỏa, làm cơ thể bạn, tâm trí bạn ổn thỏa, nhưng rồi mọi thứ cứ không ổn. Hiểu rằng khổ là động lực cho tu tập. Sự suy ngẫm về khổ hay Dukkha là một phần quan trọng của tu tập Phật giáo đích thực. Chúng ta không cố gắng kiểm soát khổ, thay vào đó cố gắng hiểu nó bằng cách xem xét những nguyên nhân của nó. Đây là điểm quan trọng trong tu tập, vì hầu hết mọi người khi rơi vào khổ thường phạm sai lầm trốn chạy khỏi nó hoặc cố gắng thay đổi nó. Họ đổ lỗi cho máy móc trục trặc, nhưng đương nhiên máy móc là thế. Mọi thứ bất ổn, thế là chúng ta khổ. Vì vậy, chúng ta nên thay đổi thái độ, đừng cưỡng lại. Khi không cưỡng lại cuộc đời và bắt đầu hiểu về khổ, chúng ta có một phản ứng khác. Nó được gọi là Nibbida hay sự chán ghét. Phản ứng được gọi là Nibbida này đến từ chỗ hiểu bản chất của thân tâm và thế gian. Bạn hiểu bản chất của việc tu tập Phật giáo, của việc thiền định hàng ngày. Bạn biết sẽ có điều không hài lòng và sẽ có những vấn đề. Bạn đủ sáng suốt để không trốn chạy những vấn đề ấy hoặc thay đổi chúng. Bạn hiểu rằng vấn đề là cố hữu trong kết cấu của luân hồi, samsara. Đây là một trong những tri kiến lớn của Đức Phật, thúc đẩy Ngài nói ra bài thuyết pháp đầu tiên, Kinh Chuyển Pháp Luân. Khi bạn nhận ra khổ là cố hữu trong dòng của luân hồi, điều đó thay đổi phản ứng của bạn. Giống như có một trái táo thối rữa và bạn cố gắng cắt bỏ những phần thối rữa để có thể sử dụng phần còn lại. Khi có trí huệ, bạn thấy toàn bộ trái táo đã thối rữa và phản ứng khả dĩ duy nhất là chán ghét, chối bỏ toàn bộ trái táo, quăng nó đi. Bạn thấy mình không cần nó, có thể buông xả nó. Điều quan trọng là hiểu nỗi khổ trong cuộc đời, thấy được tại sao sự khổ và sự không hài lòng là không thể tránh. Bạn sẽ không bao giờ có khả năng kiểm soát nó, loại bỏ nó hay làm cho nó thành ổn thỏa. Khi chúng ta suy ngẫm và hiểu như vậy, nó cho ta động lực và sự khích lệ để tu tập. Theo kinh văn, Đức Phật thấy người ta già đi, mắc bệnh và chết, vậy là đủ để thúc đẩy Ngài tìm giải pháp cho khổ. Ngài nhận ra, già, bệnh và chết là điều tự nhiên và Ngài chưa vượt qua được. Bởi vậy, Ngài có động cơ lên đường tìm sự chấm dứt những vấn đề ấy. Từng vấn đề kể trên cũng là những gì đợi bạn trong tương lai. Đây là một thứ chắc chắn, bạn sẽ già đi, mắc bệnh và chết. Bạn chẳng thể làm gì để thay đổi sự việc. Đây là những thực tế về sự tồn tại của bạn, về cơ thể bạn và về mọi thứ khác. Mọi thứ sẽ già đi, phân hủy và biến mất. Mọi thứ sẽ bất ổn và sụp đổ. Đức Phật khi ấy đủ sáng suốt để biết rằng, dù với tất cả những phẩm chất tâm linh và công đức đã tích lũy, Ngài cũng không tránh được nỗi khổ ấy, và Ngài cần một phản ứng khác, thấu hiểu nó. Xa lìa. Kinh Chuyển Pháp Luân dạy, chân lý cao quý đầu tiên phải được thấu hiểu. Nói cách khác, bạn không cố gắng chiến thắng nỗi khổ, bạn không cố gắng thay đổi nó, bạn không cố gắng làm nó tốt hơn hay trốn chạy khỏi nó, bạn hiểu nó. Những thời điểm khó khăn là những cơ hội tuyệt vời để đối mặt với khổ, hiểu nó trọn vẹn mà không chọn cách dễ dàng là trốn chạy. Phản ứng tự nhiên của hầu hết mọi người là mỗi khi khổ hay khi có vấn đề xảy ra là trốn chạy. Họ chìm đắm trong tưởng tượng, xem phim, lướt internet, tán gẫu, uống trà hay cà phê, hoặc đơn giản là đi dạo. Chúng ta thực ra đang cố tránh điều gì? Chúng ta đang chìm vào những tưởng tượng ấy vì cái gì? Đó là phản ứng theo thói quen của chúng ta trước việc mọi thứ không đủ tốt, không làm thỏa mãn. Nếu thực sự muốn đi tới đâu đó, bạn phải trở nên sáng suốt và tự do. Đức Phật nói rằng bạn phải thấu hiểu về khổ. Khi bắt đầu tìm hiểu, bạn nhận ra chúng ta đều trải qua khổ. Trong Trưởng Lão Ni Kệ, có một câu chuyện nổi tiếng về Kisa Gotami. Cách Đức Phật đưa Kisa Gotami thoát khỏi sự đau khổ do cái chết của con trai bà là làm cho bà thấy rõ rằng mọi người khác cũng chết. Cái chết của con trai bà không phải một sự kiện đơn độc trong thế gian này, mà gắn liền với mọi cái chết khác. Đức Phật muốn Kisa Gotami hiểu được cái khổ gọi là chết. Chết là điều tự nhiên, nó là một phần trong cách thức vận động của sự vật. Nó ở mọi nơi, không ai trốn được nó. Vì vậy, thay vì cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách đưa con mình trở lại cuộc sống, Đức Phật dạy bà Kisa Gotami hiểu tính chất phổ quát của vấn đề. Khi hiểu, chúng ta không phải cứ thế chấp nhận sự vật, bởi như thế cũng không hẳn tốt đẹp. Nghĩ, thôi kệ, đây là cách mọi thứ phải vậy, không phải là phản ứng đúng. Khi thực sự thấu hiểu về khổ, chúng ta hiểu mình đang tham dự vào điều gì, đời thực sự là như thế nào, lúc ấy phản ứng tự nhiên chỉ có một. Không phải cố gắng trốn chạy hay chấp nhận mọi điều xảy đến, mà là chán ghét. Chán ghét có nghĩa là xa lìa hay xả bỏ. Chúng ta thoát khỏi thứ ràng buộc, cố gắng thay đổi mọi thứ chỉ khiến bạn dính mắc vào cuộc sống nhiều hơn, và chấp nhận mọi thứ cũng giữ bạn bị dính mắc vào. Xa lìa nghĩa là bạn để những thứ đó như vậy, không bận tâm hay lo lắng về chúng. Bạn chỉ ở đó, không dấn thân vào những gì mình đang trải qua. Bằng cách không đưa bản thân vào điều bạn đang trải qua, bạn đứng lùi lại khỏi cuộc sống. Nó gần giống với từ bỏ, một kiểu từ bỏ làm mọi thứ biến mất. Bạn đọc trong kinh văn rằng Đức Phật bởi từ bi nên biết cách khiến mọi người dứt bỏ ý nghĩ. Đôi lúc mọi người xa vào chuyện trò vì họ không có việc gì tốt hơn để làm. Đằng nào bạn cũng không có được câu trả lời về pháp đích thực bằng cách đặt các câu hỏi. Bạn có được những câu trả lời bằng cách ngồi tĩnh lặng và dứt bỏ tư tưởng, không phải bằng cách thúc đẩy nó hơn nữa. Vì vậy, khi có người hỏi tôi cố gắng đưa ra câu trả lời ngắn gọn nhất có thể. Đây là cách tôi giúp mọi người thoát khỏi chuyện phiếm. Bạn nên xa lìa những thứ trong đời cũng theo cách như vậy. Sao phải xa vào tất cả những thứ này? Hãy nhìn vào chúng và nhận ra chúng chỉ gây khổ cho bạn. Chúng chỉ khiến bạn mệt mỏi và bực bội. Thông qua chán ghét, tất cả những đối tượng của giác quan mất dần tầm quan trọng. Không phải việc của tôi. Khi suy ngẫm về cuộc sống, bạn đi đến chỗ nhận ra nó hoàn toàn không thể kiểm soát được. Và bất cứ thứ gì không kiểm soát được thì không phải việc của bạn. Đó là một câu nói đơn giản nhưng tuyệt diệu mà tôi đã dùng trong tu tập và tôi cũng khuyến khích người khác dùng. Dù bạn đang trải qua điều gì, ở bất kỳ đâu, hãy nói với nó, không phải việc của tôi. Dù điều gì xảy ra với thực tại hay mộng tưởng, hãy nói với nó, không phải việc của tôi. Chuyện ai đó làm gì hay nói gì với bạn không phải là việc của bạn, nó là nghiệp của họ. Nếu bạn nhạy cảm với lời nói của người khác, để chúng làm bạn tổn thương hay bị xúc phạm, bạn nên nhớ tới lời Đức Phật khuyên con mình là Rahula, hãy như đất. Người ta vứt rác ra đất, dẫm đạp lên đất, nhưng đất không bao giờ phàn nàn, nó đơn giản chấp nhận mọi thứ. Người ta cũng làm vài điều đẹp đẽ trên đất, họ trồng cây, làm vườn hay xây nhà cửa, nhưng đất không phản ứng dù điều gì xảy ra với nó. Vì thế, hãy giống như đất. Dù mọi người nói hay làm gì, đừng xao động. Nếu họ khen hay chê bạn, đó là việc của họ, không cần phải bị tác động bởi lời nói của người khác, dù lời nói ấy tốt hay xấu. Khi bạn có thái độ không phải việc của tôi, nó sẽ không bao giờ làm bạn bực dọc. Với các cơn đau trong cơ thể và bệnh tật cũng vậy. Khi hành thiền, hãy nhắc mình nhớ rằng chúng không phải việc của bạn, chúng là việc của cơ thể, hãy để cơ thể quan tâm đến chúng. Nghĩ như vậy thực ra là một cách rất có hiệu quả để giữ cơ thể khỏe mạnh. Một điều lạ là khi bạn càng lo nghĩ cho cơ thể, nó càng trở nên tệ hơn. Nếu bạn xa rời cơ thể, ngồi yên lặng, để cơ thể biến mất, nó có khuynh hướng tự chữa lành. Thông thường, khi bạn cố gắng kiểm soát và sắp xếp mọi thứ, chúng dường như chỉ tệ hơn, với cơ thể cũng vậy. Đôi lúc, khi bạn để mặc nó và chỉ thư giãn, cơ thể trở nên thoải mái đến mức nó tự chữa lành. Vì vậy, hãy buông xả và quên nó đi. Tôi biết rất nhiều tu sĩ, dưới tác động của hành thiền, các vấn đề bệnh tật của họ biến mất. Lần đầu tiên tôi thấy điều đó là với Ajahn Tate. Hồi tôi mới tới Thái Lan năm 1974, ông đang nằm viện vì bệnh ung thư không thể chữa khỏi. Họ đưa ra các cách điều trị tốt nhất, nhưng chẳng điều gì có tác dụng. Bởi vậy, họ gửi trả ông lại tu viện. Và 25 năm sau, ông mới chết. Đó là một ví dụ về điều xảy ra khi hành thiền. Tóm lại, bạn xa lìa mọi thứ, chán ghét khởi lên và tâm trí trở nên buông xả. Nó đã chứa đủ rồi và bạn thấy chúng tan đi. Đây là quá trình mà kinh nói tới. Chán ghét dẫn tới không chấp thủ hay không còn dính mắc. Một khi bạn coi điều gì đó không phải là việc của mình, nó mất dần khỏi thế giới của bạn. Tâm trí không còn sa vào nó nữa. Tâm trí không thấy, nghe, cảm nhận hay biết về nó. Điều này diễn ra như sau. Bất kể điều gì bạn bám vào đều choáng chỗ trong tâm trí. Đó là nơi tâm trí tìm được chỗ dựa và phát triển. Bạn đang tạo ra những chấp thủ. Là một người hành thiền, tôi thấy rất rõ chúng ta tạo ra thế giới của chính mình. Nhưng khi bạn xa lìa, ở đó không có việc gì của bạn. Và do bạn không lưu tâm đến nó biến mất khỏi tâm trí. Khi đã chán ghét, thực tế bạn đang phá bỏ thế giới của mình. Giải quyết vấn đề. Đã bao nhiêu lần bạn cố gắng giải quyết vấn đề? Bạn sẽ cố giải quyết nó không chỉ đến tận lúc chết mà còn trong nhiều kiếp sống tiếp theo. Thay vì vậy, hãy hiểu rằng thế gian này chỉ là trò chơi của các giác quan. Chính năm uẩn đang làm việc của chúng chẳng có gì liên quan đến bạn cả. Là người hành thiền, tôi thường tự hỏi, sao âm thanh lại khiến mình xáo động? Dù là âm thanh của một con chim ngoài kia hay ai đó ho hoặc dập cánh cửa, sao mình lại nghe? Sao mình không thể làm với cái tai giống như với con mắt là khép lại? Thông qua quan sát âm thanh và hiểu cách nó vận hành, rõ ràng lý do duy nhất tôi nghe là bởi tôi đã hướng ra ngoài để nghe. Có sự tham dự tích cực vào thế giới âm thanh. Vì lẽ đó, nó gây phiền. Ajahn Chah từng nói, không phải âm thanh khiến bạn xáo động, chính bạn làm xáo động âm thanh. Đó là một câu nói rất sâu xa, rất có ý nghĩa. Tôi dùng câu nói ấy để hiểu bản chất của âm thanh, tại sao nó gây xáo động như vậy. Khi ai đó mạt sát bạn, bạn không cần lắng nghe. Chúng ta lắng nghe bởi chúng ta quan tâm đến nó, chúng ta tham dự và bị dính mắc vào thế giới âm thanh. Nhưng khi nhận ra âm thanh chỉ đúng như bản chất của chúng, ta đạt được chán ghét. Có những âm thanh dễ chịu, có những âm thanh khó chịu. Một số loài chim có giọng hay, một số loài kêu thật khủng khiếp. Nhưng đó không phải lỗi của chúng, chẳng qua bản chất chúng là vậy. Với con người cũng thế, có những người như quạ và có những người như chim sơn ca. Một số nói dễ nghe, một số nói giọng kinh khủng. Đó là điều tự nhiên, vậy thôi. Chẳng có gì liên quan tới chúng ta, bởi vậy chúng ta nên xả bỏ. Khi thông qua chán ghét, chúng ta xa lìa những thứ ấy, chúng tan đi. Khổ tan đi bởi nguyên nhân của khổ tan đi. Thế gian mà chúng ta nhận thức bằng giác quan bắt đầu biến mất khi ta không còn quá bận tâm tới việc thay đổi nó. Thông qua chán ghét, chúng ta xa lìa nó và chối bỏ nó. Đây là bởi chán ghét đến từ chỗ thấy thế gian thực sự như nó là. Với cái nhìn ấy, chúng ta đi theo một hướng khác với phần còn lại của thế gian. Người mang thông điệp chân lý. Một cách khác để nhìn vào sự xa lìa thế gian là xem đó như một sự dịch chuyển vào tâm trí, vào vùng trung tâm yên lặng của chúng ta. Đôi lúc, bạn có thể thấy gia đình, bạn bè hay thế gian lôi bạn ra khỏi trung tâm của mình như thế nào. Bạn cảm nhận được sức lôi kéo ấy. Cả đời bạn đã bị lôi kéo như vậy, nhưng điều đó có làm bạn hạnh phúc không? Đừng nghĩ rằng bạn có thể thoát khỏi khổ vì bạn đặc biệt hoặc sáng suốt hơn người khác. Nghĩ rằng bạn giỏi hơn, rằng bạn có thể tránh khỏi những vấn đề mà người khác phải đối mặt trong cuộc sống, đó chẳng qua là sự kiêu ngạo của bản ngã. Khi còn nhỏ, tôi cũng có những đam mê tưởng tượng. Tôi học cách không để chúng chi phối tôi bằng cách xem chúng dẫn tới kết luận logic nào. Tôi sẽ nghĩ, rồi thì sao? Rồi thì sao? Và sẽ không dừng lại chừng nào chưa có được bức tranh trọn vẹn. Với những đam mê tưởng tượng, câu rồi thì sao khiến chẳng còn gì vui vẻ, bởi rồi thì sao chỉ là sự trống rỗng. Không có màu sắc, sự tươi sáng, niềm vui, hạnh phúc gì nữa. Vì cái rồi thì sao sẽ là tất cả những gì mọi người đều trải qua. Khi phần vui vẻ mất dần và tan đi, bạn trở lại nơi bạn đã bắt đầu, và bạn vẫn chưa hiểu gì về cuộc sống. Bạn đang cố gắng đi qua, có được vài khoảnh khắc dễ chịu và vui vẻ. Để đến cuối cùng, bạn đang trôi lăn về phía tuổi già và sự xa cách khỏi những người thân yêu. Ý nghĩa gì chứ? Nhưng nếu đi theo con đường chán ghét, bạn là người sáng suốt. Bạn đã trải qua khổ đủ rồi, nghĩa là đã có đủ dữ liệu để xử lý. Hãy suy ngẫm về nỗi khổ ấy khi bạn gặp khó khăn và nuôi dưỡng chán ghét. Khi tu tập, sẽ có những lúc bạn thấy buồn tẻ. Nếu bạn chỉ đang ngồi đó không biết làm gì, không muốn tọa thiền, đi lại hay đọc sách và thật sự chán ngấy, hãy tìm hiểu sự buồn chán đó. Nếu bạn tìm hiểu nỗi khổ, không có khoảnh khắc nào mà bạn không thể tận dụng hay khai thác cho sự trưởng thành của mình. Rèn luyện tâm không phải ở chỗ kiểm soát sự việc mà là hiểu chúng. hãy xem những khó khăn và thất vọng như những thiên sứ, những người mang thông điệp chân lý, tới để dạy bạn về Pháp. Ajahn Chah luôn gọi những sự việc như vậy là Krupa Ajahn, người thầy lâu năm. Krupa Ajahn không sống ở một tu viện nào đó. Đó là một Krupa Ajahn tưởng tượng. Krupa Ajahn thực sự sẽ ở trong căn phòng của bạn khi bạn thức dậy buổi sáng và mệt mỏi đến nỗi không muốn ra khỏi giường. Krupa Ajahn sẽ ở đó khi bạn đang tọa thiền thời gian dài mà hoàn toàn chẳng đi đến đâu. Krupa Ajahn đích thực sẽ ở đó khi bạn đang tu tập, tự hỏi mình đã đạt được những gì. Khi bạn sắp nhập định thì một con quạ tạo ra tiếng ồn lớn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác khiến bạn thực sự thất vọng và vỡ mộng. Đó là Krupa Ajahn. Nó phải được suy ngẫm, lắng nghe, thấu hiểu. Dịch chuyển về phía trống rỗng. Khi thấu hiểu nỗi khổ trên thế gian, bạn thấy thế gian như một đống rác. Do là rác nên bạn xa lìa. Khi xa lìa, nó tan đi. Nói cách khác, sự không chấp thủ xảy ra. Đây là điều tự nhiên. Bạn không phải làm cho nó tan đi. Nó không phải do lựa chọn ý chí hay do nghĩ mình muốn từ bỏ những con người này, những sự vật này. Bạn không muốn từ bỏ bất kỳ điều gì, chỉ là chúng không còn là mối bận tâm của bạn nữa. Khi bạn thật sự biết chúng không phải mối bận tâm của mình, chúng tan dần và biến mất. Đây là ý nghĩa sâu xa hơn của đơn giản hóa và từ bỏ của cải. Bạn không chỉ từ bỏ những món đồ vật chất mà cả những của cải trong tâm, những thói quen và hận thù cũ, những cách nhìn nhận sự vật cũ mà bạn bám vào và chấp thủ. Bạn chối bỏ tất cả những gì khiến mình mệt mỏi, khiến mình bị câu thúc và giới hạn. Hầu hết mọi người là những tù nhân bị giam hãm bởi quá khứ của mình. Họ đồng nhất bản thân với quá khứ, coi nó là con người họ, bản ngã của họ. Do họ xem mình là quá khứ, nó trở thành mối bận tâm của họ, họ dính mắc vào nó, do vậy mà chịu khổ. Nhưng họ không cần làm vậy, họ có thể buông xả quá khứ. Cánh cửa phòng giam ấy luôn mở và bạn có thể đi qua nó bất kỳ lúc nào. Đừng nghĩ bạn phải giải quyết hết các vấn đề của quá khứ. Đó chẳng qua là cảm giác tội lỗi. Bạn hoàn toàn có thể buông xả tất cả, dứt bỏ nó, để nó biến đi nếu bạn có dũng khí làm như vậy. Vì thế, bằng cách sử dụng nhận thức về khổ, hãy tự hỏi rằng nếu bám lấy quá khứ có tác dụng gì? Hãy nhìn nhận nó như nó là, hãy hiểu rằng nó gây khổ, hãy xa lìa nó để nó tan đi. Bạn thậm chí không còn nghĩ tới quá khứ nữa. Khi bạn hiểu những thứ này là khổ, kết quả trực tiếp là sự xa lìa xảy ra, và hiểu càng sâu, chúng càng tan đi. Cuối cùng, chúng không còn là một phần trong tâm trí của bạn nữa. Bạn nhìn vào thế giới bên ngoài và nó tan đi. Bạn ngồi trong căn phòng của mình và toàn bộ thế giới biến mất. Bạn hiểu rằng ý nghĩa của thiền định là vậy. Thiền định là nghệ thuật để mọi thứ biến mất và tan đi, để cho chúng bốc hơi. Nó là sự dịch chuyển về phía sự trống rỗng. Một trong những thứ quan trọng nhất phải tan đi để thiền định thăng hoa là suy nghĩ. Đầu tiên, bạn phải hiểu về suy nghĩ. Bạn phải nhìn nhận nó khách quan, xem nó như điều nó thật sự là. Suy nghĩ đưa bạn đi đâu? Bạn sẽ thấy suy nghĩ không phải là việc của mình. Khi hiểu đúng về suy nghĩ, bạn không cố gắng kiểm soát nó bằng ý chí, mà bạn hướng chán ghét về phía nó. Để sử dụng một ví von trong kinh, hãy xem suy nghĩ như xác một con chó chết đeo quanh cổ bạn. Một khi nhìn nhận nó như vậy, bạn tự hỏi sao mình lại đang làm thế? Phản ứng tự động là quăng nó đi, giống như bạn sẽ quan sát một con chó chết, thối rữa, bẩn thỉu, bốc mùi, hôi hám. Đây là điều xảy ra khi bạn hiểu những thứ này. bạn biết chúng không phải việc của mình, bạn chối bỏ chúng, hay nói đúng hơn, sự chối bỏ xảy ra, bạn di chuyển theo một hướng khác, đi vào tâm thay vì ra ngoài thế giới. Phản ứng tự động. Chán ghét khiến dừng các lậu hoặc hay những thứ tuôn ra từ tâm. Bạn biết điều này như thế nào? Bạn đang ngồi thiền, không làm gì cả, và đột nhiên ý nghĩ bắt đầu trào ra. Mình sẽ làm gì sau đó? Những nhiệm vụ của mình? Câu trả lời cho vấn đề mà mình đang cố gắng giải quyết? Ý nghĩ tuôn ra từ trung tâm của nó, và sự tuôn trào này được gọi là lậu hoặc. Vì sao nó tuôn ra? Bởi nó quan tâm đến thế gian. Nó chưa thấy nỗi khổ của thế gian, nó chưa hiểu chính nó. Khi chưa hiểu thế gian bên ngoài, bạn nghĩ thế gian là sự bận tâm của bạn. Bạn nghĩ nó mang lại niềm vui, nghĩ rằng mình sẽ có được thứ gì đó từ những suy nghĩ của mình, từ việc sắp xếp tất cả những việc này trong thế gian. Nhưng khi xa lìa, tất cả những thứ ấy tan đi và lậu hoặc hay sự tuôn ra dừng lại. Cảm giác rằng thế gian này quan trọng cũng biến mất, bởi bạn hiểu nó không phải là điều phải bận tâm. Khi thế giới bên ngoài tan đi, quá khứ, tương lai và suy nghĩ cũng biến mất, và đó là khi thiền định thăng hoa. Khi xa lìa những thứ bên ngoài, điều quan trọng là nhận ra rằng không phải bạn làm nó xảy ra. Tôi không thích việc sử dụng năng lực ý chí để theo dõi hơi thở. Tốt hơn nên sử dụng năng lực trí huệ. Thông qua trí huệ, bạn thấy thế gian là khổ, rồi bạn xa lìa và đạt đến chán ghét. Bạn không thể làm gì khác, nó là một phản ứng tự động. Vì vậy, hiểu về khổ và xa lìa là nền tảng mà bạn luôn trở về. Càng xa lìa, thiền định càng dễ dàng. Tôi nói dễ dàng có nghĩa là thiền định cứ vậy xảy ra, thế thôi. Khi xa lìa thế gian, bạn đi vào trong và bạn ở trong khoảnh khắc hiện tại. Có thể bạn đang theo dõi hơi thở, nhưng khi đã hiểu, thậm chí bạn xả bỏ cả hơi thở. Bạn không cố gắng kiểm soát hơi thở hay làm nó khác đi. Hơi thở hoàn toàn tự nó đi vào và đi ra, còn bạn nhận ra rằng hơi thở không phải là việc của bạn. Bạn cũng hướng chán ghét về phía nó và nó tan đi. Theo Đức Phật, quán hơi thở là một phần của quán thân. Vì thế, khi bạn thấy hơi thở chẳng liên quan gì tới bạn và bạn xả bỏ nó, chính những gì còn lại của thân xác thể chất và năm giác quan sẽ tan đi và biến mất. Đó là lúc bạn bắt đầu đi sâu hơn. Do cơ thể và năm giác quan cuối cùng cũng tan đi, thiền định của bạn trở nên sâu và bạn đang đi vào một thời khắc lớn. Khi xa lìa khổ, không cố gắng kiểm soát cuộc đời, không cố gắng hiện hữu, chỉ để mọi thứ như chúng là, bạn có được điều ngay từ đầu bạn đã thực sự muốn, an bình và hạnh phúc. Sao mọi người lại vật lộn với cuộc đời để theo đuổi hạnh phúc? Hay bạn cho rằng cứ xuôi theo cuộc đời sẽ khiến bạn hạnh phúc? Điều đó chỉ làm bạn buồn chán và u mê, đôi lúc còn trầm cảm. Chỉ có con đường chán ghét dẫn tới hạnh phúc đích thực. Bạn tĩnh lặng và an bình bởi mọi thứ đã biến mất. Chỉ lúc ấy bạn mới hiểu trọn vẹn rằng ngay từ đầu mọi thứ đều là khổ. Năm giác quan là khổ, thế gian là khổ, nói và nghĩ là khổ, bất cứ điều gì bạn làm là khổ. Khi bạn xa lìa và đi vào trong, tới nơi ác ma không thể tới, lúc ấy có sự giải thoát khỏi khổ. Đây là con đường đi vào các trạng thái tĩnh lặng sâu, gọi là thiền. Bạn xa lìa thế gian và cũng không dính mắc vào thiền. Khi bạn xả bỏ ý nghĩ và cơ thể, xa lìa thế gian, thiền cứ vậy xảy ra. Đó là một phản ứng tự động khác, và nó xảy ra khi bạn hiểu rằng tất cả những thứ này không phải là việc của bạn. Tĩnh lặng. Đã lâu, tôi luôn cố gắng giữ cơ thể mình khỏe mạnh. Tôi chăm sóc nó, cho nó nghỉ ngơi. Nhưng khi hành thiền, tôi nói, không phải việc của mình. Tôi chỉ ngồi đó, xả bỏ hoàn toàn. Tôi cũng xả bỏ ý nghĩ và tất cả những thứ khác. Tôi không phải cơ thể này, không phải quá khứ hay tương lai của mình. Tôi chỉ ngồi đó để mọi thứ phai dần, tan biến, đi mất. Sự xả bỏ và trải nghiệm chán ghét như vậy dẫn tới không chấp thủ. Không chấp thủ đến lượt nó dẫn tới tịch diệt, tức sự tĩnh lặng, an bình. Thật là đẹp đẽ khi tới sự an bình đích thực của tâm, trong khi toàn bộ thế giới bên ngoài tan biến, còn bạn hoàn toàn tĩnh lặng. Tâm trở nên bất động, không kết nối với cơ thể, cũng như quá khứ hay tương lai. Nó bất động về thời gian và bất động về không gian. Sự tĩnh lặng ấy để cho mọi thứ tan dần và biến mất. Mọi thứ chỉ tồn tại khi có sự dịch chuyển hay kích động nào đó. Bởi lẽ, giác quan chỉ nhận thức sự vật khi chúng dịch chuyển. Để các giác quan có thể biết bất cứ điều gì, chúng cần sự đối chiếu, chúng cần sự tương phản. Khi chúng tĩnh lặng, sự hợp nhất khiến mọi thứ tan đi, toàn bộ thế giới bên ngoài mất dần, hình ảnh mất dần, âm thanh mất dần, ký ức mất dần, quá khứ, tương lai và suy nghĩ mất dần, thân thể biến mất. Khi thân thể biến mất, còn bạn trải nghiệm sự tĩnh lặng sâu xa bên trong, đó là trạng thái thiền. Trong trạng thái thiền ấy, bạn xa lìa thế giới bên ngoài, năm giác quan đã biến mất. Đôi lúc, đây được gọi là xa lìa thế gian. Trên thực tế, nó còn hơn cả sự xa lìa. Nó là xả bỏ hoàn toàn, chấm dứt hoàn toàn thế gian. Lúc này, bạn hiểu ý nghĩa của sự biến mất, của việc mọi thứ không còn ở đó nữa. Lúc này, bạn biết buông xả thực sự nghĩa là gì. Bạn xả bỏ thế gian và nó mang lại thật nhiều niềm vui, thật nhiều bình an. Nói là xả bỏ, nhưng thật ra bạn không làm gì cả. Sự xả bỏ xảy ra thông qua hiểu biết. Bởi lẽ kết quả tự nhiên của hiểu biết là chán ghét. Mọi thứ tan đi và bạn có được trạng thái an bình tốt đẹp, sự tĩnh lặng của tâm. Một khi bạn bắt đầu nếm trải sự tĩnh lặng trong tâm, nó có thể gây nghiện. Khi tâm nghiện sự tĩnh lặng, nó sẽ hướng bạn đi sâu hơn về phía Niết Bàn. Đức Phật đã nói, sự dính mắc đến thiền định sâu có thể dẫn tới các giai đoạn giác ngộ. Bạn không phải quá bận tâm hay lo lắng về việc nghiện xả bỏ. Đây là sự thú vị, niềm vui, con đường tu tập. Đây là con đường dẫn tới tự do. Nó có thể dẫn tới nhiều tan rã hơn, nhiều buông xả hơn. Chán ghét tăng lên và nó thúc đẩy bạn xa lìa thế gian. Đây là ý nghĩa của việc bạn biết tại sao mình đi theo con đường Phật giáo. Bạn biết tại sao lại có nhiều người đi trên con đường này, những người xa lìa thế gian để cho thế gian tan đi. Họ hạnh phúc khi ở một mình. Cái tôi của họ thực sự biến mất. Họ đi ngày càng sâu hơn vào bên trong vì họ thấy những nỗi khổ xung quanh không phải mối bận tâm của họ. Họ xả bỏ và mọi thứ cứ tan dần, tan dần, tan dần. Thấu hiểu là điều cốt lõi. Để hành thiền, bạn không cần cố gắng chú tâm vào hơi thở, cố tình buông bỏ quá khứ và tương lai hay làm dứt bặt mọi suy nghĩ. Chỉ suy ngẫm về nỗi khổ và hiểu nó ngay lúc này thông qua bất kể điều gì bạn đang trải nghiệm. Thông qua sự hiểu ấy, bạn sẽ thấy thế gian biến mất. Thế gian sẽ mất dần tầm quan trọng. Bạn sẽ không ghé lại sân chơi ấy nữa. Sân chơi của các giác quan, của quá khứ và tương lai, của những giấc mơ sẽ tan dần. Nó xảy ra không phải bởi bạn làm nó xảy ra, mà vì đây là phản ứng tự nhiên của tâm khi nó thấy khổ. Khi tất cả những thứ này tan đi, thiền định xảy ra. bạn không trở thành người hành thiền, thiền định chỉ tự xảy ra. Nó là một con đường, một hành trình, và đây là những biển chỉ báo trên hành trình, những cột mốc trên con đường tới sự trống rỗng và diệt trừ hoàn toàn. Đó là điều xảy ra khi bạn buông xả. Đức Phật nói khổ phải được hiểu trọn vẹn. Mỗi khi bạn rơi vào khó khăn, trục trặc, thất vọng hay bất kỳ đau đớn về thân hoặc tâm nào, đừng chối bỏ nó, hãy hiểu nó. Đừng để mặc nó, hãy suy ngẫm và hiểu nó rõ đến mức nó tan đi và bạn nhận ra nó chẳng phải việc của bạn. Khi nó tan đi, sự đắm chìm vào thế gian bên ngoài của bạn sẽ bị phá vỡ. Bạn sẽ bắt đầu đi vào thế giới bên trong. Bạn đi theo hướng ngược lại, không phải ra ngoài thế gian mà vào trong tâm. Cuối cùng, bạn cũng xả bỏ cả tâm trí, trải nghiệm sự tịch diệt hoàn toàn và niết bàn. Lúc ấy bạn sẽ là một A-la-hán. Đó thực sự là một điều tuyệt diệu.
Hai, đưa tâm về hiện tại. Khi tu tập, bạn cần hết sức thoải mái. Bạn nên thư giãn, thoải mái, hòa nhập bản thân. Từng chút một, khi thâm nhập sâu hơn vào thiền định, bạn có khuynh hướng tạo được một thói quen tốt đẹp. Bạn sẽ thấy thật tuyệt vời khi có phần lớn thời gian trong ngày dành cho thiền định. Nhưng trong một hoàn cảnh mà những chuyện bên ngoài hầu như không gây ra chướng ngại hay cản trở, bạn sẽ sớm thấy rằng những chướng ngại và cản trở lớn nhất đến từ tâm mình. Có thể bạn rơi vào đơn điệu bất an, buồn ngủ hay thất vọng bởi có quá nhiều thời gian cô độc. Lúc này, quan trọng là dành thời gian cho thiền định. Nếu không có sự cô độc và thời gian để đối diện tâm mình, bạn sẽ không bao giờ nhận ra những chướng ngại ý vốn đã có ngay từ đầu. Quán thân và chú tâm. Một trong những kỹ thuật hành thiền hữu ích mà bạn có thể sử dụng, nhất là với người bận rộn, là quán sát cơ thể. Một khi tâm đã xáo động, thông thường khó mà bình tâm ngay được. Thay vì đi thẳng vào nhận thức khoảnh khắc hiện tại, vào sự yên lặng, hơi thở, tâm từ, hay bất kể lối tu tập khác nào mà bạn sử dụng, hãy ngồi xuống, nhận biết các giác quan và cảm nhận trên cơ thể. Tập trung vào các cảm giác cơ thể là một cách khiến những cảm giác ấy trở nên dễ chịu hơn. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn mệt mỏi hoặc bị bệnh, và việc đó không quá khó. Để thực hiện thực sự có hiệu quả kiểu thực hành này, hãy sử dụng sự chú tâm. Chú tâm không chỉ là nhận thức mà còn nhìn nhận những cảm giác ý với sự nhẹ nhàng và từ bi. Không chỉ nhận biết các cảm giác ý, bạn còn ân cần và nhẹ nhàng với chúng. Sự ân cần nhẹ nhàng kết hợp với nhận biết khiến việc chú tâm vào đối tượng cũng như xoa dịu nó dễ hơn. Chẳng hạn, khi tọa thiền, nếu bị đau ở đầu gối hoặc một chỗ căng cứng nào đó trong cơ thể, bạn sẽ thấy sử dụng nhận biết kết hợp một chút từ bi với chính mình khiến bạn dễ duy trì sự chú tâm trên cơ thể. Tôi thấy kiểu tu tập này rất có tác dụng trong những trường hợp như thiền hành. Khi đang thiền hành, sau một lúc, cơ thể tôi bắt đầu nóng lên và thỉnh thoảng khi ngồi xuống nó có chút mệt và đau. Các cảm giác trên cơ thể mà tôi cảm thấy là rất rõ. Chúng khá nổi bật và dễ tập trung vào. Đây là một đối tượng dễ thực hành cho người bắt đầu tu tập. Nó làm tâm không lạc đi chỗ khác. Nó cũng làm cơ thể dịu xuống khi thay đổi từ trạng thái thiền hành có hoạt động sang trạng thái thiền tọa không hoạt động. Đây là một cách để tập trung mà không đánh mất sự nhận biết. Tập trung vào một chỗ đau với sự chú tâm cũng giúp xoa dịu nó. Kinh nghiệm riêng của tôi cho thấy việc tập trung với sự chú tâm vào cảm giác đau hoặc bệnh trên cơ thể có khuynh hướng làm chúng bớt đi. Có vẻ chúng đáp ứng không chỉ với sự nhận thức hướng về phía chúng mà cả với sự ân cần trong cách bạn nhìn nhận chúng. Lấy thí dụ sự trì tụng mà các tu sĩ thực hiện cho người bệnh. Nếu bạn tập trung vào những người này, lan tỏa sự ân cần yêu thương hay tâm từ về phía họ, nó có tác động tích cực. Hãy tưởng tượng, nếu tự thực hành tâm từ ấy với bản thân thì sẽ như thế nào? Do bạn gần gũi với chính mình hơn bất kỳ ai khác, việc lan tỏa sự chú tâm tới các bộ phận của cơ thể có thể tác động lớn về mặt thể chất. Và đôi lúc, đặc biệt khi bạn nhập định sâu và tâm có năng lực lớn, bạn có thể thấy tác dụng của nó. Bạn có thể hạ gục một cơn đau bằng sự ân cần và nó biến mất vì năng lực của tâm bạn rất mạnh. Cứ đặt sự chú tâm ở đó với một chút ân cần, nó sẽ tác động gần như ngay lập tức. Quán sát kết hợp với tâm từ và tâm bi có năng lực đáng kinh ngạc. Nếu bạn bị bệnh, nhức mỏi hay đau đớn và sẽ ngày càng bị nhiều hơn khi bạn già hơn, hãy sử dụng sự chú tâm về sau khi tọa thiền và theo dõi hơi thở. Thực hành này sẽ đem lại lợi ích to lớn. Bằng cách dõi theo các cảm giác trên cơ thể, bất kể cảm giác gì đang có ở thời điểm cụ thể ấy và quan tâm đến chúng, bạn đang thực hành điều tôi gọi là yên lặng nhận biết khoảnh khắc hiện tại. Khi bạn quan sát các cảm giác của cơ thể, sự nhận biết khoảnh khắc hiện tại trong yên lặng tự nó xảy ra. Không có gì nhiều để nói về những cảm giác này, dù chúng dễ chịu hay đau đớn. Đó là bởi chúng không gây ra những ý nghĩ, những khái niệm hay lời nói rằng chúng là một đối tượng hành thiền giúp xoa dịu tâm trí. Bằng cách tiếp xúc với cảm giác thay vì với suy nghĩ, bạn tạo ra một cây cầu rất hữu ích từ thế giới bên ngoài đến sự nhận biết khoảnh khắc hiện tại trong yên lặng, rồi đến nhận biết hơi thở. Thực hành quét toàn thân để xoa dịu sự bất an. Quét toàn thân là một kỹ thuật hữu dụng cho những tâm trí bất an. Đây là một trong các phương pháp thiền được nhiều người ưa thích. Họ chủ yếu là những người rất bận rộn. Họ bất an đến nỗi việc cho họ thứ gì đó để họ làm là vô cùng có tác dụng. Bằng cách dần dần để ý các cảm giác trên cơ thể, từ ngón chân cho tới đỉnh đầu, họ đã thực sự bình tâm lại. Đây là một phương pháp thiền chủ động tập trung vào khoảnh khắc hiện tại, không có nhiều cơ hội cho suy nghĩ xảy ra. Bởi vậy, đến cuối thực hành ấy, họ thật sự khá tĩnh lặng, mà đây là một điều đáng ngạc nhiên. Tất nhiên, một số người biết làm thế nào tiến sâu hơn sẽ thực hành tiếp từ đó. Và một số người lần đầu tiên đã đi vào trạng thái thiền tốt đẹp. Điều đáng kể là khi nghe ai đó nói, thật dễ dàng, tôi đã rất tập trung, tôi chẳng nghe thấy gì, thật sự tôi chỉ hướng vào trong, tuyệt vời. Những người có khả năng nhập thiền sâu đôi khi lại là những người ít được kỳ vọng nhất. Đó thực sự là điều tuyệt vời, và nhiều khi nó chỉ bắt đầu với việc quán thân. Giờ thấy những kết quả ấy, tôi muốn khuyến khích kiểu thực hành này. Khi bạn đang tọa thiền, đừng chỉ ngồi đó không làm gì cả hoặc ngủ gật. Đừng chỉ ngồi đó và suy nghĩ về việc nhận biết khoảnh khắc hiện tại, rồi bắt đầu suy nghĩ về đủ thứ chuyện. Hãy sử dụng bài tập quán thân. Đây không phải là hiểu về cấu tạo và bản chất cơ thể. Đó là một kiểu suy ngẫm về thân mà tôi cho là không hữu dụng lắm sau khi bạn đã đi vào các cảnh giới thiền định. Thay vào đó, chỉ nhận thức các cảm giác trên cơ thể, hãy sử dụng một kỹ thuật khác trong quá trình hành thiền của bạn. Bạn sẽ bớt rơi vào chán nản hơn nếu có nhiều kiểu thiền khác nhau. Mà chán nản là điều hay xảy ra nhất là vào thời kỳ đầu tu tập. Nếu ngay từ sớm bạn phát triển sự nhận biết khoảnh khắc hiện tại trong yên lặng bằng cách sử dụng những kỹ thuật như quán thân, sau một thời gian nó bắt đầu ngấm, nó trở nên tự nhiên hướng về khoảnh khắc hiện tại, về phía yên lặng. Bạn càng hướng về thứ gì đó và càng rèn luyện trong thực hành ấy, nó càng tự nhiên. Đây là ý nghĩa của luyện tâm, là cách nó hoạt động. Nó giống như tập tennis. Huấn luyện viên đánh quả bóng về cùng một góc sân, và người tập tennis sẽ luyện cú đánh thuận tay hết lần này tới lần khác. Họ lặp lại hành động ấy vô số lần, và do lặp đi lặp lại cùng một hành động nên nó trở thành thói quen. Cũng tương tự, bằng cách phát triển sự nhận biết khoảnh khắc hiện tại trong yên lặng, nó trở thành thói quen. Tầm quan trọng của niềm vui. Một khi bạn đạt tới trạng thái nhận biết khoảnh khắc hiện tại trong yên lặng, thiền định trở thành niềm vui. Niềm vui ấy, sự hạnh phúc, thú vị, vui vẻ ấy là một trong những trải nghiệm thiền định quan trọng. Nó giữ bạn tiếp tục thực hành, giữ bạn không chán nản hay bất an rồi nghĩ, làm sao mình vượt qua được quãng thời gian này đây? Chuyện đó xảy ra bởi bạn không có được niềm vui nào từ việc hành thiền. Nếu có niềm vui, bạn nghĩ, thời gian này thật tuyệt vời. Niềm vui trong thiền định không đến từ chỗ sử dụng năng lực của ý chí, sự cưỡng bức hay có nhiều khát khao và kỳ vọng. Niềm vui đến từ sự tĩnh lặng. Bằng cách thực hành sự chú tâm đến cơ thể, bạn đang phát khởi năng lực tỉnh táo trước những gì đang làm. Và vì chú tâm nên bạn không thúc bách. Đó là lúc niềm vui có thể khởi lên. Bằng cách phát triển sự chú tâm, bạn cũng đang tránh cảm giác tiêu cực và tìm lỗi, vốn gây ra rất nhiều vấn đề trong hành thiền. Có những khi chúng ta trở nên tiêu cực đến mức bắt đầu nghĩ, mình không làm được chuyện này, mọi thứ thật vô vọng, việc tu tập thật vô vọng, cuộc đời thật vô vọng. Tất cả những tiêu cực ấy bị sự chú tâm tiêu trừ. Do chú tâm nên bạn có cái tâm tốt đẹp, cởi mở, nhẹ nhàng. Nếu bạn thấy mình đang có sự tiêu cực khi nhận thức các cảm giác cơ thể, hãy dùng sự chú tâm để vuốt ve các ý nghĩ tiêu cực ấy. Khi xoa dịu các ý nghĩ và cảm giác tiêu cực, bạn sẽ tránh biến chúng thành các vấn đề lớn lao. Năng lực của quán sát. Sự chú tâm là người giám sát. Bạn theo dõi mình đang làm gì và bạn hiểu cách tâm trí đang vận động. Nếu không có quán sát, nếu chỉ đang tưởng tượng hay thậm chí ngủ gật, bạn không biết điều gì đang diễn ra, nên chỉ đang làm mất thời gian của chính mình. Thà có nửa giờ hành thiền tập trung, thật sự chú ý còn hơn là ngồi đó nhiều giờ u mê hay sao nhãng. Khi phát triển sự nhận biết dựa vào các cảm giác cơ thể, bạn đang khuyến khích phương diện đó của thiền, kỹ năng và sức mạnh cụ thể đó của tâm. Làm như vậy, lúc bạn xa lìa cảm giác cơ thể, quán sát đã được thúc đẩy và phát khởi. Nó đã trở nên sắc bén. Vào lúc ấy, khi bạn tiến tới khoảnh khắc hiện tại hoặc sự yên lặng, quán sát đã có đó rồi. Quán sát sẽ dõi theo hơi thở. Bạn biết sự chú ý có bắt đầu rời khỏi hơi thở không? Do vậy, bạn có thể đưa nó trở lại. Chức năng này của quán sát được gọi là gác cửa. Người gác cửa canh phòng kẻ gian, anh ta chỉ cho vào những người nào được vào. Trong Ví Von về người gác cửa, chẳng hạn, trích trong Tăng Chi Bộ Kinh chương 6, kinh 67, người gác cửa được hướng dẫn chính xác ai được phép vào và ai không. Tất nhiên, nếu người gác cửa ngủ gật, mọi hướng dẫn trên đời đều không có tác dụng. Nhưng ngược lại, nếu người gác cửa chỉ tỉnh táo, cẩn thận theo dõi mọi người đi vào và đi ra, thì cũng không tốt. Người gác cửa phải vừa tỉnh táo, vừa hiểu biết các hướng dẫn. Với quán sát cũng vậy, phải vừa sắc bén để thấy đều đang diễn ra, vừa tuân theo hướng dẫn quán sát ở đâu và như thế nào. Giống như có một người giám sát theo dõi mọi thứ bạn làm. Nếu quán sát phát hiện ra sự chú tâm là không đủ hoặc bạn đang sao nhãng, nó có thể đưa ra hành động khắc phục. Đây được gọi là năng lực của quán niệm, và bồi đắp năng lực này là một điều quan trọng. Thỉnh thoảng khi hành thiền, bạn mệt mỏi và buồn ngủ, nhất là sau khi ăn hoặc quá bận rộn. Đôi khi do cơ thể bạn trải qua các chu kỳ, bạn rơi vào những giai đoạn năng lượng cao rồi thấp, hoặc đôi khi bạn đơn giản chỉ là mệt. Nếu không phải lúc đi ngủ, hãy ngồi đó, đừng vật lộn với sự mệt mỏi. Có thể bạn không hoàn toàn nhận biết, nhưng đừng chống lại sự mệt mỏi. Nếu cứ ngồi đó mà không chống lại, bạn sẽ không hao phí năng lượng vào sự tiêu cực. Thay vào đó, bạn mở rộng cánh cửa trái tim, nhân từ với sự mệt mỏi của mình, và nó thường không kéo dài quá lâu. Một số cơn mệt mỏi chẳng qua do lười biếng. Dù vậy, có sự khác biệt quan trọng giữa lười biếng và mệt mỏi thật sự. Trong sự lười biếng, bạn không phát triển quan sát, bạn cứ để bản thân buông xuôi vào trạng thái gọi là sự trốn tránh thực tại. Có khi bạn làm vậy do tâm trạng tiêu cực. Nhưng nếu có chút sáng suốt, bạn biết nó không phải điều tốt đẹp. Cảm giác lờ đờ không phải là một trạng thái dễ chịu. Sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn phát triển nhận biết hơn nữa bằng các thực hành chẳng hạn, như quán sát cơ thể. Khi quán sát mạnh hơn, bạn cảm thấy tốt hơn nhiều và có thể quán sát khoảnh khắc hiện tại, sự yên lặng hoặc hơi thở. Tóm lại, bạn có thể thiền định. Do có thể thiền định nên bạn tự tin và hạnh phúc hơn. Điều quan trọng, đặc biệt với người mới tu tập, là bạn biết mình có thể hành thiền. Đúng vậy, mình có thể làm được. Một khi nhận ra mình có thể hành thiền, bạn được khuyến khích và thúc đẩy để đi sâu hơn. Phần khó khăn nhất của hành thiền là phần đầu tiên, nghĩa là trước khi bạn có được sự nhận thức về hơi thở. Một sự nhận thức mang lại niềm vui, trạng thái mà tôi gọi là hơi thở tốt đẹp. Phần thực hành này có thể có cảm giác buồn chán hoặc không thú vị. Đôi lúc nó khó thực hiện và khiến bạn thấy thất vọng. Nhưng một khi đến được với hơi